Chính truyện 178. Maku, chính truyện 178. Maku. Trọng đến mức nào mà xích hổ diệt tộc? Xứng đáng. Ha ha ha. Ngài quá xem thường cháu rể của ngài rồi. Ôi trời. Tiếng quát vừa dứt ngay lập tức một đoàn người vóc dáng cao lớn xuất hiện bao vây bốn người Giang Bình An, Mục Minh Ái lập tức thông báo. Ai? Là ai đang khóc trong tổ địa của chúng ta? Úi trời. Cha. Cha còn sống sao? Hu 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 hu. Cháu rể. Cháu. Có lộn không? Ông chú cầm ra một cục đá đen thủi cái. Này. Hình như là. Mầm vũ trụ mà. Nóa. Thằng nhóc ngu ngốc. Cháu rể ngươi chỉ mới 40 tuổi, tay trắng phát triển thế lực đến bây giờ chỉ trong vòng 10 năm mà đã vượt xa xích hổ tộc cả trăm ngàn lần rồi. Toàn trường im phăng phắc, ba chữ mầm vũ trụ đủ để trấn trụ tất cả mọi người, ai cũng đều biết nó quý giá và biểu hiện cho cái gì, vũ trụ chi chủ, tuyệt đỉnh cao thủ trong liên vũ trụ. Wow. Thôi thôi im dùng đi, cháu rể còn đại quân 90 vạn cao thủ cấp hành tinh bỏ trong tiểu vũ trụ đấy, nhiều đó đủ xứng đáng chưa? Hôm nữa ta và Sophie đính ước không có chú và mọi người ở nhà, nay lần đầu gặp gỡ, ta thân là cô gia xin gửi tặng mỗi người một món quà mọn làm lễ gặp mặt, hy vọng mọi người sẽ thích nó. Không không, ta không có ý đó. Chỉ là nó quá quý hiếm, ta nghĩ cháu nên luyện hóa nó trước. Nhưng vượt lên trên tất cả là ta thiếu Sophie một người chồng. Ta đã hứa sẽ cưới nàng, nhưng giờ ta không làm được. So với những thứ đó thì mầm vũ trụ đã là gì? Ba Thái Dương. Đại quân được chia vào ba tiểu vũ trụ của Giang Bình An, Kẹo Chi Vương, Mục Minh Ái. Ba người mang theo ông nội vợ dùng tọa tiêu về đến biệt phủ cô gia ở Xích Hổ Tinh. Giang Bình An gãi đầu, tiểu cách ăn mặc này, bộ dáng hùng hổ này, câu nói tổ địa kia. Tất cả đều chỉ ra đây là một đám Xích Hổ tộc. Giang Bình An biết tánh tình của Xích Hổ tộc, thẳng thắn bộc trực, nếu hắn không thuyết phục được sẽ làm tất cả khó xử. Đã xác định là người nhà, là đồng bọn, Giang Bình An thuộc tính hào phóng lại hiện ra. Các câu hỏi cứ xoáy trong đầu mọi người chưa nguôi thì Giang Bình An lại kết thúc đầy tình cảm. Vừa hiện thân, ông nội vợ đã không kiềm được nước mắt khóc lóc như mưa. Nơi tổ địa hiện giờ chỉ còn lại hoang tàn sơ xác, như một tổ chim xinh đẹp bị rắn độc tấn công xé rách. Nhưng rõ ràng ta làm ra xích mích. 80 hành tinh. Cao thủ đại thiên hà khóc giống kinh thiên động địa, nước mắt nước mũi giàn giụa bay xuống phủ phục ôm chân ông nội vợ của Giang Bình An. Tại sao chiến lôi đài kén rể lại làm cô gia phát tài? Có ông nội vợ chỉ đường, việc qua hang ổ quang minh tộc quá dễ dàng nhưng cần quay lại xích hổ tinh để đi thông qua các chủ động. Giới thiệu qua lại mọi người đều biết Giang Bình An là cô gia, vị hôn phu của Sophie, còn trong đám người này, cao thủ cấp đại thiên hà là mạ cụ chú ruột của Sophie, hai đại thái dương là hai ông anh vợ bà con, là con của ông chú mạ cụ. Tại sao hoàng kim đuốt trong tay xích hổ tộc không phát huy được tác dụng mà vào tay cô gia lại phát huy rực rỡ? Chú mạ cụ, mọi người đều không biết ta thiếu nợ xích hổ tộc rất nhiều. Thằng cọp con tiểu tử nhà ngươi, dám mắng cả ta, thấy cha ngươi mà không xuống đây chào hỏi à? Còn cái đám cháu chắc nữa, mau cút xuống đây đừng ở trên đó vô lễ nữa. Ông chú mạ cụ giờ chỉ còn lẩm bẩm liên tục hai chữ. Ba. Chỉ có ông nội vợ hiểu hào tính của Giang Bình An, nhưng ông không nói gì, chỉ vớt dâu cười vì gặp được con cháu, chuyện mầm vũ trụ xem như không biết, cho con và cháu rể tự quyết. Chú vợ mạ cụ cố gắng bình tĩnh nỗi lòng. Không, mầm vũ trụ quý giá lắm, toàn tộc xích hổ bao nhiêu đời cố gắng mà chỉ có được hai cái. Khi nãy mọi người há hốc mồm, bây giờ lại càng muốn rớt trong mắt. 20 đại hành tinh. Giang Bình An cảm động, hắn thấy ông chú mạ cụ này là một người minh lý lẽ, đáng giá làm đồng bọn, hắn lại quét nhìn các cao thủ xích hổ tộc còn lại, không có ai nhìn hắn bằng ánh mắt bực bội, chỉ có ánh mắt như nhìn người một nhà. Cô gia này mạnh nhất trong lịch sử rồi. Làm gì có. Cha đã kể rõ mọi việc từ đầu đến cuối, cháu là rể quý của cả xích hổ tộc, tộc của chúng ta rất vui khi có cháu. Chuyện quang minh tộc hoàn toàn là chúng đến gây chuyện khiêu chiến, cháu đáp ứng và chiến thắng là hành vi theo đúng tiêu chuẩn của xích hổ tộc, có tội gì. Chỉ có bọn khốn quang minh tộc kia cố tình gây chiến, bọn ta kỹ không bằng người bị diệt tộc không có gì chắc cháu, chỉ cần chúng ta còn sống, nợ máu này chắc chắn sẽ trả cho bằng được. Xứng đáng. Xứng đáng. Đến lúc này ông nội vợ không chịu nổi nữa phải chen vào. Trời ơi. Toàn là năng tinh cao cấp. Cả trăm cao thủ còn lại cũng khóc dòng bay xuống phủ phục. Mọi chuyện đã sáng tỏ, đây là một đám xích hổ tộc đi làm nhiệm vụ nên tránh thoát nạn diệt tộc, sau đó hoàn thành nhiệm vụ trở về thì mọi chuyện đã mượn. Ba. Ba. Ngay từ lúc ban đầu lão tổ đã tặng ta cho bảo, hoàng kim đuốt trong mắt xích hổ tộc chỉ là một vũ khí tầm thường nhưng đối với ta đó là tuyệt thế bảo vật. Sau đó nhờ phúc của xích hổ tộc mà ta có sân khấu đấu với các cao thủ, chiếm được rất nhiều tài sản để phát triển vũ bão. Cuối cùng khi đấu với sĩ vợ của quang minh tộc ta lại chiếm được một trọng bảo cực kỳ ghê gớm, chính vì bảo vật đó mà quang minh tộc mới tấn công xích hổ tộc. Tiếng khóc giống của ông gây động tĩnh không lớn nhưng bất ngờ có tiếng quát tháo vang lên. Mọi người xích hổ tính tình chân chất phóng khoáng không hề khách sáo từ chối mà cầm quà tặng, quét nhìn sơ bên trong bằng hồn nhãn sau đó la hét. Không, nó quá quý giá, vô công bất thụ lộc. Thậm chí tất cả năng tinh cháu rể tặng cho chúng ta cũng quá nhiều, lấy chúng thì chúng ta sẽ bất an cả đời. Giang Bình An phất tay lấy ra 106 chiếc nhẫn chữ vật sau đó điều khiển cho chúng bay đến từng người. Giang Bình An mỉm cười, dạ đúng. Chú mạ cụ chắc chưa có, giờ chú luyện hóa nó để giúp xích hổ tộc gây dựng lại cơ đồ nhé. Giang Bình An này nấy, chú mạ cụ. Ta xin lỗi liên lụy xích hổ bị diệt tộc. Á của ta cũng vậy. Giang Bình An nói một cách thiết tha. Nhưng ông nội vợ tức giận co chân đá con trai thật mạnh, mạ cụ đau khổ đứng yên chịu trận không dám phản kháng sợ cha già bị tổn thương. Mọi người nhao nhao so sánh qua lại, chỉ có chú vợ mạ cụ là sững sờ thậm chí còn run rẩy cả người. Giang cô gia vô địch. Hai đại thái dương. Tiểu hổ con ngu ngốc, cháu rể của ngươi là vũ trụ chi chủ rồi, hai cô nương đứng hai bên đó cũng là vũ trụ chi chủ luôn. Ngươi cứ yên tâm đón nhận, trước đó cháu rể muốn ta nhận nhưng ta không chịu, nói là chờ một thiên tài trong tộc xuất hiện, tu luyện đến cấp thiên hà. ai dè chẳng bao lâu ngươi đã xuất hiện ứng với lời nói của ta, ngươi không nhận thì ai nhận? Đừng lo lắng vấn đề ân nghĩa. Xích Hổ tộc và Giang gia đã kết thông gia, xem như người một nhà. Xích Hổ tộc sau này sẽ theo phò tá cho Giang gia đánh đông giải bắc. Chiến thần tộc nên làm một đám tướng quân phò tá quân vương mới là chính đạo, còn tự mình lập vương quốc kinh doanh thực tế là hạ sách, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Lão tổ trước lúc tự bạo cũng đã dặn dò ta phải theo sát Giang Bình An cháu rể, đây là người phúc duyên cực kỳ thâm hậu, sẽ là vị quân vương xứng đáng cho chúng ta phò tá. Ma Cụ, không, oan có đầu nợ có chủ. Quang Minh tộc tàn ác cơm hiểm ra tay, nợ máu này phải tính trên đầu chúng, cháu rể không có làm gì sai cả. Tiếng kinh hô và tiếng thán phục, tung hô vang vọng cả Xích Hổ tinh, những chiến thần Xích Hổ đang đau khổ vì bộ tộc, gia đình, vợ con đã mất. Giờ bỗng nhiên thấy bình minh ló dạng, hy vọng đã trở lại với họ sau thời gian dài tuyệt vọng. Tại sao trận đấu cuối cùng trước mắt bao nhiêu người mà cô ra lại âm thầm chiếm được trọng bảo? 3. Cha à, cha đánh thì con chịu, nhưng cháu rể chỉ có 3 người là vũ trụ chi chủ, tuy ghê gớm đó nhưng lẻ loi làm được gì? Giang Bình An chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì đã nghe ông nội vợ chửi té tát. Bình An cô ra vô địch. Có một đại thiên hạ chỉnh truyện 179. Tung hành chiến trường vô địch thủ, chính truyện 179. Tung hành chiến trường vô địch thủ. Cha à, từ bao đời nay, dù Xích Hổ tộc chúng ta cũng chịu khó sinh con đẻ cái, nhưng có bao giờ vượt được vài triệu tộc nhân đâu? Cha đừng kỳ vọng quá. Hai cao thủ thiên hạ. Cha nói vậy cũng đúng, con sẽ dẫn dắt các chiến sĩ theo phò tá cháu rể, chỉ đâu đánh đấy, không cần phải lo kinh doanh phức tạp, hậu cần tốn kém đắt đỏ hoặc bảo vệ bộ tộc. Nhưng chuyện chiến đấu gay go mà giảm hy sinh thì làm gì có. Trên chiến trường ta đập đối thủ một cái thì đối thủ cũng chém ta một nhát mà. Chú vợ Mạc Cụ, thưa cha, vậy còn. Trong đó có sự khác biệt. Giang cô gia giàu cỡ nào? 20 cấp đại hành tinh, toàn tranh tinh để thăng cấp Thái Dương. Chú vợ Mạc Cụ siêu lòng, đạo lý này không phải chú không biết, chẳng qua là không có cơ hội thay đổi. Cháu rể, ta biết cháu giàu nhưng đâu cần đốt tiền như vậy. Mấy món này đa số là hàng dùng một lần, uổng tiền lắm. Cao trào ngưỡng mộ cô ra qua đi, 106 người nhà bên vợ kiểm tra kỹ lại quà tặng, số lượng năng tinh quá nhiều hoàn toàn bằng đúng số năng tinh cần để lắp đầy cơ thể, đặc biệt từng loại đều ứng ngang cấp bậc. Chú Mạc Cụ, tin. Tin thật rồi. Chiến đấu cho cháu rể sung sướng biết bao. Chú vợ Mạc Cụ đang cùng mọi người đứng bên trong tiểu vũ trụ Xích Hổ mới thành lập, liếc mắt hỏi ý cha gạ của mình, ông nội vợ lúc này đã hiển hóa ra hình người, ông nuốt dâu và cười ha hả. Chú vợ Mạc Cụ cấp đại thiên hà thì toàn bộ bằng lam tinh để thăng cấp ngụy vũ trụ. Hai anh vợ bà con, toàn lục tinh để thăng cấp thiên hà. Ha ha ha. Chuyện đó xưa rồi, chiến trường cấm không chỉ cấm được đối thủ, không cấm được chúng ta vẫn sử dụng nhẫn chữ vật bình thường. Hừ, ta mà không biết à. Chẳng qua là vì tính tình quá cứng rắn dễ va chạm mít lòng mọi người gây xung đột, mà đã gây xung đột thì giữ như cọp đúng không? Không ai nhường ai cuối cùng tử chiến, rồi hy sinh đúng không? Ông nội vợ cười vớt râu gật đầu. Chiến tranh vốn dĩ là thiêu đốt tiền. Bên nào thiêu đốt nhiều hơn và đúng cách hơn thì bên đó chiến thắng và ít hy sinh. 23 cao thủ Thái Dương. Chú vợ Mạc Cụ, có một quân vương như cháu, chúng ta thể chết cũng sẽ đi theo đến cùng. Thiên Hà gờ tờ, cần lục tinh. Chú vợ Mạc Cụ đỏ hai mắt, đạo lý quá tầm thường nhưng có mấy ai dám nói dám làm. Mà dù dám làm cũng có mấy ai bất chấp phí tổn để làm triệt để với mục đích duy nhất là chiến thắng và giảm hy sinh. Giang Bình An, ông và chú có muốn chuyển 10 vạn tộc nhân phàm cấp qua tiểu vũ trụ mới không? 3. Khà khà. Tiểu hổ con đừng gấp. Tiểu vũ trụ bên này sẽ vẫn phát triển nhưng sẽ để cho người của cháu rể kinh doanh. 3. Giờ tin lời ta và lão tổ chưa? Một ngụy vũ trụ kiêm vũ trụ chi chủ Mạc Cụ. Hành tinh gờ tờ, cần bạch tinh. Giang Bình An nghe đến đây không nhịn được cười, hắn chen vào theo phong cách đại gia. Mọi người ngăn cản không được, ông nói muốn trường tồn cùng bộ tộc và lại tồn tại bằng linh hồn quá bình thường, lại được lên làm gã vũ trụ, có ý chí. Thậm chí gã có thể ngưng tụ cơ thể tu luyện, cưới vợ sinh con là bình thường, chỉ là không ra khỏi tiểu vũ trụ mà thôi. Muốn ra ngoài phải dùng linh hồn phân thân. 3. Con xứng đáng nó túi chào đấy. Nó đại biểu cho cả quân đội Xích Hổ chứ không phải cá nhân đâu. Bởi vậy ta và lão tổ mới nhận định tộc của ta không thích hợp độc lập phát triển, chỉ thích hợp làm tướng quân mà thôi. Cứ yên tâm theo phò tá cháu rể, nó sẽ giúp bộ tộc phát triển tốt đẹp gấp trăm ngàn lần. Đặc biệt là ta chắc chắn tỷ lệ hy sinh khi chiến đấu của Xích Hổ sẽ giảm xuống cực kỳ nhiều. Nhìn ta cái gì? Xích Hổ tộc bao đời nay chỉ giỏi đấu đá chiến tranh với kẻ thù, có bao giờ giỏi kinh doanh đâu. Thiên tài kinh doanh nhất trong bộ tộc là Sophie, nó kiếm lời được một kim quy tế là Bình An. Kha kha. Lão tổ nói đây là thành tích tốt nhất, không thể tốt hơn. Chúng ta mạnh mẽ là thế nhưng kinh doanh thế lực thua kém cả một đám người chim nên mới bị diệt tộc, rút kinh nghiệm, từ giờ đừng nhúng tay kinh doanh. Xích Hổ tiểu vũ trụ này ngoài việc cháu rể kinh doanh phát triển, nó sẽ còn là tổng doanh trại của Xích Hổ tộc. Khi Xích Hổ tinh bên kia phát hiện nhân tài sẽ gửi vào đây để đào tạo, thành lập quân đội, phía bên kia phụ trách phát triển dân số bộ tộc, văn hóa, giáo dục gì gì đấy theo kiểu nói của người bên đó. Ta chờ mong có ngày Xích Hổ tộc đột phá dân số vài chục triệu, vài trăm triệu, vài tỷ a. Các Xích Hổ chiến sĩ ngạc nhiên nhìn nhẫn chữ vật mới đưa tới, bên trong chứa đầy pháp bảo đỉnh cấp, phụ lục cao cấp cả chồng, rồi bom mìn, tên lửa. Cha, đâu phải chúng ta muốn chiến đấu hy sinh, chẳng qua là vì ông nội vợ, đúng là một lũ chỉ biết đấm đá. Ngươi không biết tộc ta hy sinh bao nhiêu người khi chiến đấu à? Hễ chiến là tử chiến, nghe hai chữ chiến thần thì khoái, nhưng thật ra nó đồng nghĩa với hai chữ tử thần. Tỷ lệ hy sinh quá cao làm sao tăng dân số được? Mà ác nhất là toàn hy sinh các thiên tài có huyết mạch tốt đẹp, bởi vậy cả bộ tộc cứ mãi ạch đuổi không đột phá phát triển được. 80 cao thủ hành tinh. Ta đã nói rồi, lão tổ dặn dò cả bộ tộc sau này sẽ theo sát cháu rể, lời nói đó sẽ được thực hiện nghiêm túc chứ không hời hợt cho qua chuyện. Sau này không ai được bàn luận chuyện này nữa. Xích Hổ tộc sẽ sống chết cùng đại náo tiểu vũ trụ. chú vợ mạ cụ nghe say mê nhưng vẫn phải phé. Ngạc nhiên thật nhiều, nhưng sau vài lần tự mình thí nghiệm, các chiến sĩ xích hổ mừng như điên, có cái hộp nhựa màu trắng này kết hợp đống pháp bảo phụ lục thì địch thủ chỉ có nước khóc thét. 3. Đó là chưa kể tính năng động trên chiến trường, các chiến thần không bị cấm không sẽ có quá thừa kinh nghiệm để tập trung bẻ gãy, nghiền ép kẻ thù như thế nào. Họ chỉ cần vượt không gian, lấy mạnh đánh yếu, lấy đông giết ít. Hoặc thấy các chỗ bạc nhược trên chiến trường mà vượt không gian vào công kích tiêu diệt chớp nhoáng. Giang Bình An, ta hy vọng mọi người đều chiến thắng và đều sống, nếu ai hy sinh mà vẫn còn quá nhiều pháp bảo hay phù lục chưa sử dụng thì đó chính là tội đồ. Chú Mạ Cụ rất nước mắt gật đầu thừa nhận. Nhờ vậy sau vài ngày chờ mọi người nạp năng tình, 106 xích hổ tộc nhân đã có lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Này cháu rể, đừng làm vậy. Xích hổ tộc nhân sẽ mãi mãi ở lại xích hổ tinh của đại náo tiểu vũ trụ. Ta nghĩ chắc xem gấp 1 triệu lần xích hổ tộc. Thái Dương Gợt, cần tranh tinh. Chú vợ Mạ Cụ đứng nghiêm thân mình cao gấp rưỡi Giang Bình An, chú túi gặp người chín không chào cảm tạ cháu rể, Giang Bình An muốn đến ngăn cản thì ông nội vợ đã giữ lại. Chính vì những lý do hết sức cường đại cộng thêm ông là người có vai vế lớn nhất nên không ai cản được. Một ông nội vợ cứ như vậy vô duyên vô cớ mất đi thay bằng một gã cấp ông nội. Nhưng có khó khăn đấy, nhiều quá khó mang trong mình khi chiến đấu. Trời, nhiều đây bao nhiêu món? Bao nhiêu tiền? Tiếng bàn tán râm ran vang lên, chú vợ Mạ Cụ liếc nhìn nhận chữ vật, chú cũng hết hồn. Trong mấy ngày này có một sự kiện xảy ra tuy vui nhưng lại gây đau lòng toàn bộ người chứng kiến, ông nội vợ bỏ thân xác, dùng linh hồn cấp 3 để trở thành gã cho tiểu vũ trụ mới của con trai Mạ Cụ. Ha 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 ha. Người ta hay nói như hổ thêm cánh, có hai chiếc hộp đen trắng này, xích hổ chiến sĩ từ nay sẽ như hổ được thêm cổng không gian, tung hoành chiến trường vô địch thủ. Trong lúc đối thủ phi hành qua lại thì chúng ta xuyên không gian đánh tan nát hết đội hình của chúng rồi. Kha kha. Vụ này xin chú Mạ Cụ yên tâm, đây là 106 phần quà ta gấp rút chuẩn bị trong mấy ngày nay, mọi người hãy nhận và sử dụng, đảm bảo tỷ lệ hy sinh sẽ giảm tới mức thấp nhất. Chú vợ Mạ Cụ ngửa mặt lên trời cười thật tỏ kỉnh. Chuyện 180. Khai chiến, chính chuyện 180. Khai chiến. Làm ơn đi. Ta không có lo cho bà mà chết thì ta tài giá. Ta chỉ lo mất một cao thủ và mất một tiểu vũ trụ mà thôi. Khó hiểu nhất chính là tên Giang tiểu tử kia làm sao chống đỡ được trí bảo tinh lọc tẩy não. Đó chính là điểm mấu chốt làm chúng ta thất bại. Lẽ nạ, nhị trưởng lão, chọn kẻ đối địch làm mục tiêu ra tay không phải tốt hơn chọn Minh Hữu hay sao? Đó là điều hết sức bình thường, chỉ có làm như vậy kẻ địch mới ngày càng ít đi, Minh Hữu mới ngày càng nhiều lên. Quan trọng nhất ta nghĩ lần này mất đi trí bảo sẽ là một cơ hội rất lớn cho chúng ta. Thắng được uy tín, tộc trưởng thừa cơ chỉ huy tổng tác chiến. Lẽ nạ tức giận muốn hộp máu nhưng đối lý không cải được, đành nghe theo chỉ huy của ông chồng, thả ra tất cả quân đội, nô lệ, kêu gọi Minh Hữu. Sau đó đại quân Quang Minh tộc thật nhanh bao vây Lưu Ly Hào ảnh điện. Thành phần họp nội bộ vẫn như cũ, thập đại trưởng lão, vợ tộc trưởng, hai anh em họ Sỉ Vờ và Giải. Chiêu này nhìn thì rất ngu ngốc, cho ổ kiến lửa, nhưng nó hữu hiệu khi làm kẻ thù phải tập trung dốc toàn lực vào chống lại, như vậy đỡ tốn công truy đuổi tiêu diệt từng chút một, lỡ kẻ thù mà trốn vào tiểu vũ trụ thì không biết đường đâu mà tìm. Chuyện này thì tộc trưởng nói đúng, lẽ nạ đã chủ quan khi quá khiêu khích xích hổ tộc, cuối cùng tổn thất nặng nề mà Giang Bình An cũng chẳng thấy đâu. Nhị trưởng lão thuộc về phe đối đầu nên hỏi một câu sốc hông. Sỉ Vờ cực kỳ hối hận, tất cả đều tại ta vô dụng đánh mất trí bảo. Câu nhận xét này rất chính xác và công tâm khiến mọi người đều gật đầu tán thành. Quang Minh Châu mảnh vỡ là át chủ bài lớn nhất để bộ tộc dựa vào, ngay cả nó cũng thất bại thì quả thật không thể trách Sỉ Vờ. Vạn sự đã sẵn sàng, 106 vị chiến thần xích hổ tộc cùng vào Lưu Ly Hào ảnh điện của Giang Bình An đi báo thù Quang Minh tộc. Trên đường đi mọi người lại tiếp tục bàn bạc về kế hoạch tác chiến, cố gắng đạt được chiến quả lớn nhất, đề ra các tình huống đột xuất bất lợi và cách ứng biến. Giang Bình An phất tay, "Ê, chuyện tốn kém chú đừng để ý, chỉ cần khai chiến xinh đẹp là được rồi. Chú thấy tình hình quân địch như thế nào?" Thiên Xà tộc, 10000. Ầm. 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 Nhị trưởng lão, sao ta nghe kết quả điều tra là giải có thủ riêng với kẻ đó? Cả phòng họp rung rinh chấn động như động đất cấp 3. Ầm. Long. Long. Thiên Xà tộc, hai thủ lĩnh. Tộc trưởng Quang Minh tộc nổi giận xung thiên. Chuyện đã xảy ra, giải đã bị trừng phạt, bổn ý của giải hoàn toàn là vì bộ tộc, không có chút tư tâm nào. Quang Minh tộc, 50000. 19 đại thiên hà. Ô Quy tộc, 4000. Tộc trưởng, có tiếp cận và đọc được trí nhớ của các nhân viên ở đó không? Thiên Giải tộc, 1000. Tổng cộng 70000 quân toàn là cấp hành tinh trở lên. Cao thủ cấp ngụy vũ trụ không có, nhưng đại thiên hà lại có đến 9 người. Riêng Thiên Xà tộc lần trước không thấy cha ta kể, như vậy chúng là viện quân mới đây thôi. Một đại trưởng lão lên tiếng bênh vực phe phái của mình. Chú Mạ Cụ, mặc kệ Thiên Xà tộc có lây dính máu của xích hổ hay không, lần này chúng xuất hiện ở đây chính là địch nhân của chúng ta, mà đã là địch nhân thì cứ hốt hết là được. Đường xá xa xôi nhưng Lưu Ly Hào ảnh điện không phải tầm thường, nó nhảy vọt không gian cực xa dưới sự chỉ đường của chú vợ Mạ Cụ, tiến thẳng đến Quang Minh tinh tổng bộ của kẻ thù. Phụ trách an ninh, thưa tộc trưởng, chúng tôi không biết, nãy giờ liên lạc mà đối phương không đáp lại cũng chẳng gửi đến thông điệp nào cả. Ha ha ha. Lần đầu tiên dùng đỉnh cấp pháp bảo nã banh sát hành tinh của kẻ thù sướng thật. Nhưng tốn kém quá, một phát pháo mạnh nhất khi nay mất toi 15 tinh rồi. Đây là nã hành tinh, mục tiêu cố định chứ nếu nã phi thuyền hay cao thủ thì chắc tốn tiền vô ích thôi. Thiên Giải tộc, một thủ lĩnh. Tộc trưởng Anh Minh. Á thì ra là chính chủ đến đây. Henry vừa đến đã phá nát Quang Minh tinh. Cũng may hầu hết tộc nhân bình thường đều được ta cẩn thận thu vào tiểu vũ trụ nên lần này không có quá nhiều tổn thất. Ngôi chủ trì vẫn là tộc trưởng cũ, may mắn cho ông này không bị mất chức tộc trưởng vào tay cô vợ lẹ nạ vì hành động lần trước chưa tìm về được Quang Minh Châu mảnh vỡ. Tất cả vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, có ai biết cung điện kia ở đâu ra không? Ầm, ầm, ầm. Nói như vậy không lẽ trách nhiệm cuối cùng lại thuộc về giải đã chọn sai đối tượng ra tay? Càng bàn luận chú vợ Mạ Cụ và hai người con trai càng bày ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bổ sung cho Giang Bình An, Một Minh Ái và Ập Chi Vương. Riêng Liệt Thiên Khí Linh tuy sống lâu lên lão làng nhưng hồi nào đến giờ nếu chiến đấu thì thường đánh lẻ chứ ít liên quan đến tổng thể chiến lược. Lẽ nào ngăn cản, đừng, để ta dụ dỗ hắn mới chắc chắn lấy lại trí bảo. Thiết Giao tộc, hai thủ lĩnh. Ngay trước lúc đại quân của Giang Bình An tiếp cận, Quang Minh tộc có tổ chức một cuộc họp thường kỳ. Giải, cửa hàng bán trà của Giang Bình An ở Thiên Vương Tinh vẫn bán hàng bình thường và không thấy Giang Bình An xuất hiện. Dạ bẩm, ngay sát Quang Minh Tinh. Tộc trưởng, Giải, tình báo có tin tức gì không? Giải, ta từng nhìn thấy cung điện này rồi, nó là pháp bảo của Giang Bình An lấy ra đặt cược khi đấu với Silver. Ba. Nghe đến đây Giang Bình An đã nắm sơ tình hình, Thiết Giao, Ô Quy, Thiên Giải chắc là bị nô dịch, còn Thiên Xà có lẽ không bị nô dịch mà là đánh thuê. Bùm. Thiết Giao tộc, 5000. Tộc trưởng, nó cách chúng ta bao xa? Quang Minh tộc, hai vợ chồng tộc trưởng. Chợt có hộ vệ cấp báo cắt đứt cuộc đôi co cái cọ. Ông đừng lo cho tôi, chưa có giống được nào thoát khỏi tay của tôi cả. Chú vợ Mạ Cụ cười ha hả. Tiếng nổ thật lớn sau cùng là âm thanh Quang Minh tinh bị nã pháo vỡ thành tám mảnh. Những ai là phàm cấp hầu như đều chết hết, những ai là cao thủ cấp hành tinh trở lên thì bay ra ngoài không gian tụ tập lại xung quanh tộc trưởng và nhóm cao tầng. Ô Quý tộc, hai thủ lĩnh. Không. Đã thử rất nhiều lần vẫn không thành công, mỗi nhân viên đều có rất nhiều đỉnh cấp pháp bảo thủ vệ tâm thần, linh hồn, thân thể. Chúng toàn là loại tự động hộ chủ, thậm chí còn có bom mìn tự bạo nữa mới đáng hận. Hoàn toàn biết hết khả năng thành công của chúng ta. Những lúc như thế này ta mới càng nhớ tác dụng cường đại của Quang Minh Châu. Phòng họp rung lắc như thuyền nhỏ trong sóng dữ. Tộc trưởng, thắng là có thắng nhưng quá thảm. Nếu ta chỉ huy trận đấu đó không bao giờ ta tấn công đám kẻ điên kia đâu. Vợ tộc trưởng cũng bảo vệ cháu trai của cưng. Cấp báo, bên ngoài Quang Minh Tinh chợt hiện lên một phi thuyền vũ trụ loại cung điện rất to lớn, tình nghi là quân địch vì nó không hề đáp lại lời kêu gọi điều khiển từ quân đội. Tộc trưởng xanh mặt tức giận, cơ hội. Ta chỉ thấy bộ tộc đánh mất át chủ bài, thua cá cược phá sản, đi vây công Xích Hổ tộc bị mất một nửa lực lượng. Ta nhớ lúc quyết định đánh Giang tiểu tử, chính bà ủng hộ, chơi cá cược cũng chính bà giật dây giải làm, trận vây công Xích Hổ tộc cũng do bà giành quyền điều khiển, nói rằng sẽ lấy lại được Quang Minh Châu mạnh vỡ. Mau thả ra tất cả quân đội, tất cả nô lệ, kêu gọi Minh Hưu đến đây bắt Giang Bình An tiểu tử. Chúng ta giăng bẫy chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Lẽ nào vợ tộc trưởng lại đứng ra bảo vệ cháu trai cục cưng thứ hai và phe mình? Ngươi đừng quá tự trách, hơn cả năm nay, rất nhiều người nghiên cứu kỹ lưỡng trận đánh đó và không ai phá được cục diện lần đó. Bọn chúng bao vây ta kín mít như một khối cầu. Chúng có 5 nhóm quân chính, có chơi có chịu, thắng thua là chuyện thường của nhà binh. Vụ vây công Xích Hổ tộc đâu ai ngờ đám to xác ấy thà chết chứ không kêu gọi Giang gia cứu viện. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã chiến thắng, thu lấy hết các loại tài sản khác của Xích Hổ tộc rồi còn gì? Hừ. Hắn vừa đến đã bắn nát Bát Quang Minh Tinh, bà mà qua đó thì nó sẽ xác ngay chứ ở đó mà dụ dỗ. Ba. Lẽ nào hồ néo thân hình, không hề để vào hai lời chỉ trích và cắt ngang. Giang Bình An chờ đối phương tràn quân ra hào hào giống hệt một tổ kiến lửa bị chọc giận. Sau đó hắn mới thủng thẳng dẫn dắt một Minh Ái, Kẹo Chi Vương, 106 Xích Hổ chiến thần đi ra.